Thưa quý vị, sự kiện tâm điểm tại Việt Nam trong 7 ngày qua không gì khác ngoài Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, một kỳ đại hội được chờ mong và theo dõi sát sao nhất trong nhiều năm qua. Và trong tạp chí kỳ này, chúng tôi xin dành toàn bộ thời lượng chương trình để cùng quý vị nhìn lại kỳ đại hội này. Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc với nhiều đồn đoán nhưng không bất ngờ khi ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản nhằm kế thừa, tập hợp giữ vững chính trị, giữ vững khối đoàn kết toàn dân và đặc biệt là giữ đoàn kết thống nhất trong Đảng. Trong khi báo chí tốn rất nhiều giấy mực, thì giới phân tích, bình luận chính trị và người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước cũng không ngớt bàn tán xôn xao chuyện tứ trụ của Đảng Cộng sản, rồi chuyện cuộc chiến giành quyền lực giữa ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Phú Trọng với chiếc ghế Tổng Bí thư khóa 12. Và cuối cùng, Đại hội 12 kết thúc với chiến thắng dành cho phe ông Nguyễn Phú Trọng, đại diện cho quan điểm nhất quán theo chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Marx Lenin, thay vì một chiến thắng dành cho ông Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là có khả năng đổi mới và phát triển kinh tế. Tưởng cũng cần nhắc lại, trước khi Đại hội 12 chính thức diễn ra từ hôm 21 đến 28 tháng 1 vừa qua, nguồn tin được Đài Á Châu Tự Do trích dẫn, mặc dù chưa được kiểm chứng, nhưng là tin nội bộ, đã cho biết danh sách tứ trụ của Đại hội 12 và những gì diễn ra vào những ngày sau đó, ngày công bố kết quả Đại hội 12, đã chứng minh rằng danh sách đó hoàn toàn chính xác. Ông Nguyễn Phú Trọng được tái cử làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam với đa số phiếu tín nhiệm. Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang sẽ nắm giữ chức vụ Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên chức Thủ tướng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử chính trị Việt Nam. Trên trang YouTube của VN News 07 hôm 27 tháng 1 đăng tải tường thuật trực tiếp của truyền hình Việt Nam buổi công bố kết quả bầu Tổng Bí thư Bộ Chính trị khóa 12. Xin trích một đoạn âm thanh trích ra từ video clip này với lời công bố của ông Đinh Thế Huynh, trưởng ban tuyên giáo Trung ương về danh sách Bộ Chính trị và tân Tổng Bí thư.
Số lượng ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 gồm 19 đồng chí. Tiến hành bầu Bộ Chính trị một lần đủ số lượng 19 đồng chí gồm 1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, 2. Đồng chí Trần Đại Quang, 3. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, 4. Đồng chí Ngô Xuân Lịch, 5. Đồng chí Tô Lâm, 6. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, 7. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, 8. Đồng chí Đinh Thế Huynh, 9. Đồng chí Phạm Minh Chính, 10. Đồng chí Tòng Thị Phóng, 11. Đồng chí Vương Đình Huệ, 12. Đồng chí Trần Quốc Vượng, 13. Đồng chí Phạm Bình Minh, 14. Đồng chí Trương Thị Mai, 15. Đồng chí Trương Hòa Bình, 16. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, 17. Đồng chí Võ Văn Thưởng, 18. Đồng chí Đinh La Thăng, 19. Đồng chí Hoàng Trung Hải. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, tái cử Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.
Cũng trong tường thuật của truyền thông trong nước trên kênh YouTube VN News 07, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có diễn văn nhậm chức ở Đại hội 12.
Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và với tình cảm cá nhân, tôi chân thành cảm ơn các đồng chí đại biểu đại hội đã tín nhiệm bầu chúng tôi vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, giao cho chúng tôi trọng trách lớn lao trước Đảng, nhân dân và đất nước. Chúng tôi nhận thấy đây là vinh dự và nguồn động viên hết sức to lớn để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là để vượt qua không ít những khó khăn, thách thức đang ở phía trước. Ban chấp hành Trung ương khóa 12 xin trân trọng những công lao đóng góp của các đồng chí và chân thành cảm ơn các đồng chí về những đóng góp to lớn đó. Chúc các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe và tiếp tục có những đóng góp hơn nữa cho Đảng, nhân dân và đất nước.
Ngay sau khi Đại hội 12 bế mạc và công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng cùng tứ trụ của Bộ Chính trị, đã diễn ra cuộc họp báo dành cho các phóng viên trong và ngoài nước đưa tin về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong cuộc họp báo này có sự xuất hiện của khoảng 100 cơ quan truyền thông nước ngoài. Đáng chú ý, có các phóng viên của BBC tiếng Việt theo sát sự kiện này ngay từ những ngày đầu tiên. Phóng viên Nguyễn Hoàng đã có câu hỏi thẳng thắn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kế hoạch và lộ trình cho người kế thừa chức vụ Tổng Bí thư, một vấn đề đang thu hút nhiều sự quan tâm khi có tin cho rằng ông Trọng chỉ ở lại chức Tổng Bí thư khoảng nửa nhiệm kỳ. Mời quý vị cùng nghe phóng viên Nguyễn Hoàng của BBC tiếng Việt đặt câu hỏi cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tôi là Nguyễn Hoàng, học viên của đài BBC tiếng Việt. Như là Tổng Bí thư vừa nói ở đầu của họp báo là Tổng Bí thư này tuổi cũng không tức là cũng cao so với lại những người trong bộ chính trị. Và Tổng Bí thư cũng có nói đến thế hệ trẻ, những mặt mới trong chính trị. Thế thì câu hỏi của tôi đó là trong nhiệm kỳ này thì Tổng Bí thư có một kế hoạch hay là cái lộ trình nào đó để tìm kiếm một người có tài có đức, một trẻ để gánh vác kế nhiệm Tổng Bí thư, nếu có cái lộ trình đó và cái kế hoạch đó thì cái thời gian nó sẽ khoảng bao lâu?
Bạn nêu lên cũng là một vấn đề đó, làm sao đào tạo bồi dưỡng được anh em trẻ. Và đảng đã nói rồi, bản thân chúng tôi nói rồi nhiều lần rồi, phải tiếp tục đào tạo các cái lớp cán bộ cho già mong mọc nên cơ cấu và đội ngũ bây giờ cũng phải liên tục kế thừa ba độ tuổi phát triển, không để hụt hụt. Thì già quá không được mà trẻ quá bạc được, giống như một túi tre nó phải có ba lớp, có măng ngọc rồi có lớp bánh kẻ, lớp da, da nó lại đẻ ra cái măng khác, cho nên là nó phải như thế với ấm gốc và mới phát triển bền vững được. Chứ đứng đơn độc một cây tre là sao thì đứng được. Lo trách nhiệm để đào tạo cán bộ trẻ là một nhiệm vụ chiến lược lâu dài, phải làm có kế hoạch. Vừa qua chúng ta đã cố gắng làm một bước, nhưng như tôi nói là vẫn còn nhiều việc phải làm tiếp. Cái tỷ lệ trẻ bây giờ cũng còn ít trong các cơ quan đánh giá, hết sức cố gắng. Ở đây nó đòi hỏi không những phải có kế hoạch để suy nghĩ đào tạo, mà chính là phải có cái tâm để quan tâm chăm lo đến anh chị em trẻ. Bây giờ tài năng trẻ như chúng ta được đào tạo cơ bản nhiều lắm. Trong ban chấp hành trung ương bây giờ cái tỷ lệ mà tốt nghiệp đại học hay trên đại học ấy là cao lắm, không tôi không nhớ là cũng phải gần 100%. Dân tài không thiếu, lớp trẻ của chúng ta bây giờ được tiếp xúc với nhiều phương tiện thông tin hiện đại này thì có nhiều kiến thức hơn lớp chúng tôi ngày xưa. Thế còn bạn hỏi có kế hoạch đến bao giờ xong thì hôm nay hỏi nó khó trả lời. Đó. Phải có kế hoạch, phải chuẩn bị, phải làm bài bản, từng bước đi thôi. Bây giờ vào giữa là năm 52, 53 năm thì cơ sở y tế nó không khả thi và có cái gì đó nó ảnh hưởng. Xin cảm ơn.
Đó là phần trả lời câu hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với BBC tiếng Việt. Trong vài ngày qua, trên trang mạng xã hội, nhiều người theo dõi Đại hội 12 cũng lan truyền những dòng bình luận về câu nói được cho là rất đúng với phong cách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nhân vật chiến thắng trong cuộc đua quyền lực này khẳng định với báo chí và truyền thông rằng ông cảm thấy bất ngờ khi được tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Trang VOA tiếng Việt trích lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chắc là các bạn cũng biết thông tin rồi, gần như là 100% tuyệt đối. Đấy là cái bất ngờ. Bất ngờ vì sao? Là vì tuổi tôi đã cao rồi, có lẽ là trong các vị lãnh đạo bây giờ tôi là tuổi cao nhất ấy. Sức khỏe thì cũng có hạn thôi, trình độ có hạn thôi, và tôi cũng đã xin nghỉ rồi. Nhưng mà vì trách nhiệm của đảng giao thì chúng tôi với tư cách là đảng viên thì phải chấp hành thực hiện cái trách nhiệm của mình.
Tuy nhiên bất ngờ kiểu gì thì không biết, nhưng báo chí và các trang mạng xã hội cùng nguồn thông tin không chính thức thì đều rầm rộ, đồn đoán chính xác cả 4 vị trí quan trọng trong Bộ Chính trị, tất nhiên là cả về chức Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Cũng trong bài phát biểu của mình hôm 27 tháng 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc đến vấn đề phát huy dân chủ tập thể, chống độc đoán chuyên quyền. BBC trích lời ông Trọng.
Cái hay của chúng ta là lãnh đạo tập thể nhưng cá nhân phụ trách, phát huy vai trò của người đứng đầu. Nhưng mà phải phát huy dân chủ, đứng đầu mà độc đoán chuyên quyền thì thế có gọi là dân chủ không? Chả tiện nói một số nước, nhưng mà cứ nhân danh là dân chủ, nhưng cá nhân quyết định tất, thế thì ai dân chủ hơn ai? Vẫn phải có kỷ cương, một đất nước không có kỷ cương thì rối loạn, mà rối loạn mất ổn định thì không xây dựng phát triển được. Thế cho nên dân chủ và kỷ cương nó phải đi liền với nhau. dân chủ nhưng phải kỷ cương nhưng trên cơ sở phát huy dân chủ. Đừng nhấn mạnh tuyệt đối hóa mặt nào. Tuyệt đối hóa là dẫn đến phiến diện, mà phiến diện thì đều có thất bại.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua. Phải khẳng định rằng chưa có một đại hội đảng nào lại dấy lên sự quan tâm theo dõi của người dân như lần này. Lý do thì như nhiều người cho biết, có lẽ sự tranh giành quyền lực trong nội bộ âm ỉ từ nhiều năm qua đã khiến cho việc lựa chọn bộ chính trị, ban chấp hành khóa 12 trở nên căng thẳng và đầy kịch tính. Ông Nguyễn Trung, nguyên đại sứ Việt Nam tại Úc và Thái Lan, thành viên cố vấn Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã cho biết nhận xét về việc người dân theo dõi sát sao đại hội 12 qua đài Á Châu Tự Do.
Cái đại hội lần này nó ở vào một cái thời điểm, một cái bước ngoặt lịch sử của đất nước. Tức là bây giờ là đối tác PPP, rồi ASEAN cộng đồng, rồi thì là Việt Nam là đối tác chiến lược của tất cả các nước quan trọng trên thế giới. Nên là Việt Nam lại phải chuyển sang một cái giai đoạn phát triển mới, nhưng mà rất nhiều vấn đề mới. Thế rồi cái đe dọa của Trung Quốc nó cũng tăng lên. Thế cho nên là vì rất nhiều cái sự kiện nó dồn dập đến như thế, nó mới tạo ra một cái bước ngoặt lịch sử rất quan trọng. Cho nên người ta quan tâm đến đại hội là rất đúng và hoàn toàn hợp lẽ phải.
Từ Internet, các trang mạng xã hội cũng cho thấy rằng đại đa số người Việt không muốn ông Trọng ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí Thư một lần nữa vì tính chất giáo điều bảo thủ của ông. Ông Trọng là người cổ vũ cho chủ nghĩa Mác Lênin cũng như ý thức hệ cộng sản. Và từ đó, ông cho rằng Việt Nam, Trung Quốc không thể tách rời vì ý thức hệ mà hai đảng đã theo. Có lẽ vì thế mà tâm lý sợ mất nước vào tay Trung Quốc đã đẩy ông Nguyễn Tấn Dũng lên cao hơn trong lòng người dân, mặc dù người ta biết rằng nếu như ông ở lại thì đất nước vẫn mịt mù với các chính sách kinh tế vun vén cho các tập đoàn và nạn tham nhũng vẫn hoành hành. Qua đài RFA, luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng tâm lý người dân Việt Nam kỳ vọng vào ban chấp hành trung ương mới phải giải quyết được vấn đề tham nhũng và hội nhập kinh tế.
Nếu mà có một sự quan tâm của nhân dân về các cái cuộc bầu cử để chọn con người thì đó là một dấu hiệu tích cực. Và cái tích cực đó người ta còn đòi hỏi lên cao hơn nữa là người ta được muốn can dự vào trong cái cuộc bầu chọn đó một cách dân chủ rộng rãi, ứng cử dân chủ rộng rãi. Trong khi Việt Nam tham gia tới 6-7 cái hiệp định thương mại tự do, đặc biệt vào cái TPP, thì chắc chắn là Việt Nam cho dù ai lần nào cũng phải thúc đẩy trong được đi đến. Còn cái điều người ta quan tâm là cái ban chấp hành kỳ này và cái hội nghị kỳ này có chống tiêu cực thành công hay không, ngăn chặn được tham nhũng hay không, đẩy lùi không, hay là tương nhiên là ngăn chặn hay không, hay là cũng mạnh dạn tuyên bố rằng là nếu chúng tôi mà không làm được cái chuyện mà chống tham nhũng thì chúng tôi xin từ chức. Thì tôi cho rằng đó là cái đòi hỏi mà cũng là cái vinh dự, người trọng trách nặng nề giao cho cái bộ chính trị mới và cái ban chấp hành trung ương mới.
Đó là nhận định của luật sư Trần Quốc Thuận qua đài Á Châu Tự Do. Trước và sau đại hội, một số chuyên gia nghiên cứu chính trị Việt Nam cũng nhận định rằng có thể ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chỉ ngồi ghế Tổng Bí Thư nhiều nhất là nửa nhiệm kỳ và sau đó sẽ có sự thay đổi. Tuy nhiên, luật sư Trần Quốc Thuận nói với đài RFA rằng không có quy định đó trong nghị quyết của Đảng Cộng sản.
Trong các cái quy định của Đảng cũng như trong cái nghị 244 mà đưa ra bầu cử đó, thì không có cái quy định đó. Chỉ có quy định chung, tức là những người trước đây là những người trên 65 tuổi thì không được tái cử. Nếu đương là bộ chính trị, đương là gì? Thì trường hợp này thì nghị quyết của ban chấp hành trung ương thì quy định một trường hợp đặc biệt đó, ông Nguyễn Phú Trọng hôm nay là 72 bước sang tuổi 73 rồi, thì gọi là tái cử. Còn cái chuyện mà ở lại làm một năm, hai năm nữa nhiệm kỳ hay một nhiệm kỳ thì đến bây giờ chưa có ai công bố cái đó cả và cũng chưa có một quy định nào quy định gì đó cả. Nếu có quy định thì họ chắc là họ sẽ công bố công khai chứ không thể làm. Rồi muốn nghĩ lúc nào nghĩ, muốn làm lúc nào làm thì có lẽ là họ không làm trường hợp.
Như vậy, kết quả đại hội 12 đã rõ, người cao tuổi nhất trong ban chấp hành khóa 11 đã được tái cử chức vụ Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản. Một câu hỏi đặt ra là tại sao Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng lại chọn ông Nguyễn Phú Trọng cho chức Tổng Bí Thư? Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc từ Úc lý giải trên trang blog cá nhân.
Lý do chính theo tôi là người ta sợ sự sắc sảo. Những người thông minh sắc sảo bao giờ cũng có những phản ứng và những chính sách bất khả đoán đối với người tầm thường. Điều này giải thích tại sao trong mấy kỳ đại hội đảng vừa qua, bao giờ người ta cũng bầu những người bình bình, nhàn nhạt lên chiếc ghế Tổng Bí Thư. Hết Đỗ Mười từ năm 1991 đến 97, đến Lê Khả Phiêu 1997 đến 2001, Nông Đức Mạnh 2001 đến 2011, và từ đại hội 11 đến nay là Nguyễn Phú Trọng. Tâm lý sợ sự sắc sảo ấy gắn liền với tâm lý khác là sợ sự thay đổi. Người ta biết chắc Nguyễn Phú Trọng không phải là một lãnh tụ tài giỏi, nhưng ít nhất dưới sự lãnh đạo của ông sẽ không có gì thay đổi cả. Không thay đổi trong thể chế chính trị, không thay đổi trong quan hệ với Trung Quốc, và đặc biệt, quan trọng nhất, không có gì thay đổi trong bộ máy quyền lực của đảng, cũng như những quyền lợi mà các ủy viên ban chấp hành Trung ương đang có. Tâm lý này phù hợp với một trong những mục tiêu chính ban chấp hành Trung ương đảng nêu ra trong nhiệm kỳ tới là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Nói đến hòa bình, người ta chủ yếu nhắm đến quan hệ với Trung Quốc. Nói đến ổn định, người ta nhắm đến sinh hoạt chính trị đối nội. Không có thay đổi gì mới trong cơ chế cũng như trong cấu trúc quyền lực trong nội bộ đảng. Tâm lý sợ thay đổi ấy đi ngược hẳn xu hướng chung của lịch sử và niềm tin chung của mọi người. Việt Nam đang là nước yếu, yếu về cả kinh tế lẫn chính trị. Điều Việt Nam cần nhất, do đó không phải là sự nguyên trạng mà phải thay đổi để tiến bộ. Sự quyết định của Ban chấp hành Trung ương khi coi sự ổn định là tiêu chí quan trọng nhất để chọn lựa một người lãnh đạo là một quyết định hoàn toàn sai lầm. Năm ngoái, bà Phạm Chi Lan, một chuyên gia kinh tế tại Việt Nam, có nhận xét rất hay về tình trạng Việt Nam hiện nay. Trên thế giới, chia ra gồm nước phát triển, nước đang phát triển, nước chậm phát triển. Nhưng Việt Nam có lẽ là mô hình đặc biệt nhất, đó là nước không chịu phát triển. Đất nước không chịu phát triển, chỉ có quyền thế và quyền lợi của giới lãnh đạo là phát triển vượt bậc.
Đó là nhận định của tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc trên trang blog cá nhân về quyết định lựa chọn ông Nguyễn Phú Trọng tái cử Tổng Bí thư khóa 12. Trong khi đó thì sau khi Đại hội 12 kết thúc, trong lời chúc gửi cho ông Nguyễn Phú Trọng được Reuters trích dẫn cho biết, lãnh đạo chính quyền Bắc Kinh đã nhấn mạnh rằng số phận hai nước Việt Nam Trung Quốc ngày càng thắt chặt. Theo Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã gửi ngay lời chúc mừng tới ông Nguyễn Phú Trọng sau khi ông được bầu lại vào chức vụ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại một cuộc báo thường kỳ hôm 28 tháng 1, phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh đã dẫn lời ông Tập:
Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị, sông liền sông, núi liền núi, cùng hệ thống chính trị và có đường hướng phát triển tương tự nhau, nên số phận hai bên càng ngày càng thắt chặt. Trung Quốc và Việt Nam có số phận chung với ý nghĩa chiến lược lớn và Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam. Trung Quốc sẵn lòng hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược một cách bền vững, lành mạnh và ổn định.
Nhận định về đại hội lần này của Việt Nam, báo chí Trung Quốc trước đó cũng có những bài bình luận được cho là nhằm tác động lên đại hội ở Việt Nam. Tân Hoa Xã tuyên bố rằng việc làm sâu sắc thêm quan hệ với Bắc Kinh chỉ có lợi cho Hà Nội và nhờ hợp tác với nước này mà Việt Nam mới có được ổn định xã hội. Tuy nhiên, trả lời BBC, tiến sĩ Vương Đông, Viện Nghiên cứu Quốc tế Đại học Bắc Kinh nhận xét kết quả Đại hội Đảng 12 sẽ không dẫn đến thay đổi trong chính sách của Việt Nam với Trung Quốc.
Kết quả bầu cử ở Đại hội Đảng chứng tỏ Việt Nam có sự đồng thuận rằng không nên hoàn toàn thay đổi chính sách đối ngoại hướng về thân Mỹ. Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục thận trọng điều tiết quan hệ với Trung Quốc và Mỹ. Hà Nội sẽ không đặt cửa vào Mỹ mà cân bằng giữa Trung Quốc và Mỹ.
Đại hội 12 kết thúc cũng đã chấm dứt những đồn đoán trong nhiều tháng qua cho rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể thay thế ông Trọng trong vai trò Tổng Bí thư. Kết quả của đại hội cũng đã được một số chuyên gia nghiên cứu chính trị Việt Nam nhận xét là không có gì mới, trừ ngoại lệ là có nữ chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử chính trị Việt Nam. Ông Vũ Tường, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Oregon đã đưa ra nhận định với VOA.
Không thực sự có những bộ mặt mới, những cá tính mạnh hay những cá nhân có sự lôi cuốn. Có lẽ bà Ngân là ngoại lệ. Bà là người có nhiều ẩn số, nhưng vị trí của bà vẫn thấp trong nhóm tứ trụ. Có lẽ từ nay đến đại hội sau, bà sẽ thăng tiến, ai mà biết được.
Sau đại hội 12 lộ diện tứ trụ và bộ chính trị mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng cho là nhân sự mới và trẻ, câu hỏi đặt ra là Việt Nam sẽ chuyển biến như thế nào trong thời gian tới? Về vấn đề này, xin trích lời tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện nhận định trên VOA.
Việc Đảng Cộng sản Việt Nam đẩy ông Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ hai khi đã ở tuổi 72 thì đấy là một thất bại của đại hội lần này. Chúng tôi quan sát đại hội qua các văn kiện thì vấn đề phát triển đất nước không được bàn như các đại hội trước, mà đại hội lần này có mỗi vấn đề nhân sự. Bàn với nhân sự mà cuối cùng là chọn một người là ông Trọng làm Tổng Bí thư để kế thừa chính ông ấy. Đấy là một sự lùi và một sự thất bại.
Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Thuyết, cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam, nhận định qua VOA Việt ngữ rằng sẽ khó có đột biến ở Việt Nam trong những năm sắp tới.
Ở Việt Nam, tất cả các chính sách lớn về đối nội và đối ngoại đều là chính sách của Bộ Chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên, có ai dám đi chệch ra ngoài các đường lối mà Bộ Chính trị đã vạch ra.
Tuy nhiên, tiến sĩ luật Cù Hy Hạ Vũ, người đã từng đưa đơn kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lại đưa ra nhận xét có vẻ tích cực về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông nói qua VOA:
Việt Nam trong thời gian tới dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng thì dù muốn hay không cũng phải cải thiện nhân quyền để đi tới chấm dứt đàn áp nhân quyền, và trên cơ sở đó sẽ mở ra một cái vận hội dân chủ hóa cho Việt Nam. Tôi lạc quan với sự cầm quyền của ông Nguyễn Phú Trọng trên cơ sở hai phẩm chất chính của ông, đó là chống tham nhũng và có tinh thần dân tộc chống Trung Quốc xâm lược.
Và với ý kiến của tiến sĩ luật Cù Hy Hạ Vũ, tạp chí Việt Nam Tuần Qua cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Việt Nam Tuần Qua sẽ trở lại vào giờ này tuần sau.